Bài Pháp Người Bệnh và Tình Thương được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 21 tháng 3 năm 2010. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Vua Cỏ Lầu hỏi: Đầu tiên cho Vua Cỏ Lầu dài dòng tí xíu. Vua Cỏ Lầu tìm mãi không thấy cái chủ đề cũ đâu cả, nên mở mục mới. Số là cách đây khoảng 2 tháng rưỡi, Vua Cỏ Lầu có nhờ Bác Phước và các nhí canh chừng cho một người em tinh thần, người Công giáo bên Cali, bị tai biến, bác sĩ chê rồi và được hoa sen trên đá. Bác, các nhí dàn hàng ngang hồi hướng, thật cảm động. Kết quả, 3 ngày sau, chỗ mổ không sưng nữa. 1 tháng sau, chân tay nhúc nhích, từ từ mỗi ngày mỗi khá hơn. Bây giờ nghe và hiểu được những gì đơn giản và làm theo được, cả nhà vui lắm. Hôm nay, Vua Cỏ Lầu mới gửi lời cảm ơn lên hoa sen trên đá, cũng cảm thấy lòng áy náy, vì lúc nhờ thì muốn được liền, khi được rồi thì hoa sen trên đá, bác và các nhí ơi, bỏ qua cho Vua Cỏ Lầu nha. Một lần nữa, Vua Cỏ Lầu xin thay mặt cả nhà, xin đa tạ, đa tạ. Bác ơi, bây giờ xin cho Vua Cỏ Lầu vợ méo mó một tí. Có những trường hợp sau một cơn tai biến, người bệnh cũng hồi phục nhưng nằm quay đơ. Dĩ nhiên, trong lúc chuyện xảy ra, người nhà cũng cầu mong cho người đó được tai qua nạn khỏi. Tình thương mà. Thế rồi thời gian săn sóc mỏi mệt, thì nghĩ rằng nếu cứ như vậy cả đời hoài, thì hồi đó đi luôn mà lại tốt cho cả hai bên. Trong trường hợp này, tư tưởng đó có vấn đề gì không hở bác? Thầy Ti Bu trả lời: Thông thường thì người bị tai nạn như vậy chưa chết, cho nên nó như vậy. Rồi do người nhà tưởng bở là do mình cầu nguyện nên mới sinh ra chuyện như vậy như kia. Khi bệnh nhân khó nuôi quá, đến độ họ lại nghĩ là phải chi hồi đó cho đi luôn cho nó khỏe. Còn nếu mà do cầu nguyện mà xảy ra tình trạng này thì họ vẫn còn tình thương mà săn sóc như thường, vì họ cũng khổ cực trong khi cầu nguyện này nọ. Đó là chuyện thông thường và xảy ra theo chiều thuận. Còn có vụ xảy ra theo chiều nghịch nữa. Tuy rằng đã chạy đôn chạy đáo để cầu nguyện rằng miễn rằng sống thôi thì cũng được. Trong điều kiện này, nó xảy ra vô số biến khúc và thông thường là nó ra theo cái chiều nghịch. Thứ nhất, người nằm đó dạy cho mình biết giá trị thực sự của tình thương theo kiểu coi mình có thể thương đến cỡ nào. Danh từ chuyên môn là uống chén đắng hoặc là vác thánh giá. Thứ hai, người nằm đó dạy cho mình biết cuộc đời và tình yêu vô điều kiện. Tất nhiên, phải biết sơ sơ về quy trình phóng quan hồi hướng cho người bị tình trạng như trên. Người trả lời sự cầu nguyện phải tìm ra cho được cái linh hồn của bệnh nhân, xong rồi kể chuyện đời xưa, linh hồn bình tĩnh lại và tập nhập vào lại thân thể. Nó khó, y như là mình mang giày mà bỏ vào đó vài hộp đậu nành còn sống, chưa có luộc. Làm thử đi rồi biết, không nên ngồi đó mà tưởng tượng sự khó nhọc này. Những chỗ bị thương, nó làm cho linh hồn nó đau, y như là khi mình bước đi mà trong đó có vài hộp đậu nành vậy. Chỗ nào linh hồn ráp được thì chỗ đó nó lành. Nay bàn về chuyện người nhà thay đổi tâm lý. Ở trường hợp mà do bệnh nhân tự sống lại thì chẳng có gì là bậy bạ. Ở trường hợp mà chính gia đình chạy đôn chạy đáo, để rồi sau đó lại oán trách là khó quá. Sao hồi trước mình không cầu cho chết luôn thì nó khỏe hơn không? Họ đang khởi lòng đi vào sự bội tính, nói xạo. Thua to rồi. Vua Cỏ Lầu hỏi: Cảm ơn bác nhiều, độc đáo quá. Nói xạo cũng có chi nhánh trong vấn đề này nữa sao bác hớ? Chỗ này em hơi lơ mơ đó bác, có thể nói rõ thêm không?
Kinh niên ngu mà.
Thầy Ti Bu trả lời, là vì mình khi khổng khi không, cái đổi ý, và công của những tu sĩ này bỗng nhiên thành công cốc. Tất nhiên, đối với những vị này thì chẳng có nhầm nhò gì. Nhưng công việc khó khăn này lúc nào cũng vài vị khán giả đứng ngoài nhìn vào, và dĩ nhiên họ thấy được cái chuyện hồi sinh. Tuy rằng nó không được như xưa, nhưng chắc chắn đây là một kỳ quan thế giới. Và rồi người nhà do không biết mà đổi ý là biết khổ như vậy thì thay vì cầu nguyện cho sống thì mình cầu cho chết thì nó khỏe hơn. Lời nói ích kỷ này sẽ làm những khán giả này nổi giận và họ tình nguyện truy cản mình cho bỏ ghét. Bởi vậy mới là thua to. Vua Cỏ Lau hỏi, và cho em hỏi linh tinh thêm nữa, trong cơn thập tử nhất sinh đó, đứng giữa người bệnh và người nhà của người bệnh, mình cứ tính là chưa có 1, 2, 3, 4 thiền gì cả, phải làm gì và nói gì cho có duyên hả bác? Chứ nhiều khi nói gì đó với họ xong, với cả hai bên, em lại bị cái cảm giác vô duyên làm đờ người, và miệng cứ như là bị kéo zipper lại. Hít hít. Em còn nhớ bác hay nói, chết thì chết có sao đâu, chỉ là đi thay áo thôi. Nhưng bác ơi, có mấy ai được bình tĩnh và ngầu như bác. Chúc bác vui và không mệt. Thầy Ti Bu trả lời, chuyện này thì làm sao mà nói cái gì được, chỉ nhe nanh ra cười thôi. Còn nói bên trong lòng mình thì nên nhìn vào ngay trán, ngay từ đường chân tóc án chừng xuống chân mày, lấy lên lại 1/3 trung tâm năng lực angina. Tôi hiểu là ông, đàn bà, con nít, con trai, đàn ông đều chỉ có một cách gọi này, bị đau ghê lắm. Nhưng cứ bình tĩnh mà nhớ và ráp lại vào thân thể, được chừng nào hay chừng đó. Ông cố mà làm như vậy, vì tôi biết nó đau ghê lắm. Cố đi nghe, nó đau ghê lắm. Nhưng một khi đã ráp vào thì thân thể sẽ lành nhanh hơn. Cứ lải nhải những lời thuộc loại bà già trầu này ở trong đầu mình. Vị trí hay nhất là đứng ở dưới chân và nhìn vào trung tâm angina của bệnh nhân mà cầu nguyện theo ngôn ngữ của mình. Trích từ đạo trang, hoa sen trên đá.